thờ bị bệnh, nhưng không tin nên không niệm Phật. Trong cuộc sống, giới hạn này khó nói được làm thế nào để có thể bất thoái chuyển, cho nên đến khi lâm chung như vết dầu loang không gián đoạn phải niệm Phật. Nhờ không mất chánh niệm lúc lâm chung, vì luôn luôn niệm Phật, cuối cùng cảm nhận ánh sáng của Như Lai chiếu đến nghinh tiếp và nghĩ rằng đây là vãng sanh, nhưng vẫn phải mang theo nhân nghiệp của mình, gọi là thuyết lâm chung nghiệp thành vậy. Đối với thuyết lâm chung nghiệp thành này, Thần Loan cho rằng thuyết hiện sanh chánh định tụ hơn, vì không chờ lúc lâm chung mà với niềm tin lúc bình sanh cũng có thể quyết định vãng sanh, do cái nghiệp vẫn còn làm nhân. Đây là chủ trương của Giác Như và Trưởng Nam. Tồn giác gọi là thuyết bình sanh nghiệp thành. Chánh định tụ nghĩa là gì? Có nhiều ý nghĩa giải thích về chánh định tụ. Căn cứ theo Thần Loan, từng bộ phận được giác ngộ lý chân như và khai mở trí tuệ vô lậu, vượt khỏi tam giới, đoạn trừ hết tất cả mê hoặc phiền não thương ghét, chứng địa vị sơ địa trở lên của Bồ Tát, gọi là những bậc thánh, với chân lý là bậc chánh trí, quyết định thành Phật, làm bạn với các bậc thánh, nhập vào chánh định tụ, nghĩa là đã vãng sanh về tịnh độ. Thật khó mà thực hiện trong một đời được. Thế nhưng khi nói về tiếng tâm của các hành giả ở vào ngôi vị chánh định tụ, Thần Loan cho rằng ngay cả những kẻ phàm phu hay vừa vào hàng thánh cũng có thể thành tựu, vì nương vào ân đức Phật. Bởi vì giống như lửa phiền não thiêu đốt, nhưng lửa ấy sẽ tiêu đi. Như vậy, Thần Loan khẳng định rằng trong ngôi chánh định tụ vẫn có những phàm phu như thường, bởi vì phàm phu lấy tín tâm để hồi hướng đến Như Lai. Tâm Phật ấy ở vào vị trí trí tuệ vô lậu, nhờ lòng tin bổ nguyện mà kẻ ấy khi chết, dầu ngu si hay còn phàm phu đầy phiền não, vẫn có cơ duyên ở vào ngôi chánh định tụ và vô lậu trí. Nhờ thọ nhận ân đức Phật, kẻ phàm phu ấy cùng đồng là bậc thánh, vì nương vào ân đức Phật vậy. Sự lợi ích của nhiếp thủ bất xả. Một lần nữa, nói về chánh định tụ, Thần Loan là chủ trương rằng ai có niềm tin hiện đời được lợi ích. Đơn cử, kẻ có niềm tin được lợi ích bằng nhiếp thủ bất xả rằng ai chân thật tín tâm sẽ được nhiếp thủ bất xả, sẽ ở ngôi chánh định tụ, mà điều này thỉnh thoảng vẫn được nhắc đi nhắc lại. Lợi ích của nhiếp thủ bất xả là với tâm vượng lên, tin tưởng bổ nguyện niệm Phật vãng sanh, liền lúc ấy Như Lai dùng ánh quang minh chiếu đến nhiếp thủ và hộ niệm. Nhờ vậy được lợi ích nhiếp thủ, Thần Loan cho việc này là nắm chặt lấy người, không hề buông bỏ. Đối với hành giả có tín tâm, thấy không bị bỏ rơi và quyết định khi lâm chung trong một niệm tiếp tục giữ gìn và chắc chắn, nhờ tín tâm như thế quyết định không thoái chuyển, vãng sanh thành Phật là cái nhân. Mà với niềm tin không thoái chuyển ấy, kẻ có niềm tin sẽ ở vào nơi bất thoái chuyển, nhập vào chánh định tụ. Trật tự của Như Lai. Những chúng sanh niệm Phật được nhiếp thủ bởi ánh quang minh và lòng từ bi trí tuệ của Phật A Di Đà, nghĩa là cội nguồn căn bản của trí tuệ từ bi của Như Lai rất trật tự. Những kẻ với phiền não giấy đầy vẫn là phàm phu và ở dưới trật tự của Như Lai, nghĩa là tồn tại của mỗi cá thể phải được đặt đúng vị trí. Hay nói khác hơn, với lòng từ bi trí tuệ của Phật A Di Đà, vô minh và phiền não đóng lại. Nhưng nếu sống trong đời sống không có ý nghĩa, không có phương pháp, chúng ta trở nên hỗn loạn, vô trật tự. Do vậy, phải cần có ý nghĩa mới về cách sống ấy. Đó chính là việc khai mở cảnh giới, an trụ có trật tự trong lĩnh vực tinh thần. Biến hỗn tạp thành trật tự chính là cứu độ. Với ý nghĩa đó, Phật A Di Đà là chỗ nương tựa chân thật và có trật tự tuyệt đối. Như vậy, giáo hóa chúng sanh trong mười phương niệm Phật nghĩa là chỉ dạy cho họ một tinh thần mới về trật tự, mà Như Lai che chở trong trật tự của Như Lai vậy. Đây chính là hình ảnh của Phật A Di Đà, tật thập phương vô ngại quang Như Lai. Chúng sanh trong mười phương theo ánh sáng và lời nói chân thật ấy được vãng sanh tịnh độ, nếu chân thật đến vô cùng. Nguyên lực của hỏi tướng biến khắp mười phương thế giới, hoặc hình ảnh của Đức Phật, hoặc kẻ sẽ thành Bồ Tát, được nghe lời dạy từ thiên biến vạn hóa, từ đó tạo ra một phương hướng mới cho những chúng sanh vẫn còn hỗn tạp bởi vô minh phiền não. Với lòng từ bi trí tuệ, Như Lai tạo cho họ một đời sống mới có trật tự. Đây chính là sự giáo dục cho những hành giả thuộc về vãng tướng, cũng là hoại tướng. Những hành giả có tín tâm mà thân vẫn đầy dẫy phiền não được Đức Phật A Di Đà dùng ánh sáng nhiếp thủ và quyết định thành Phật, chính là hình ảnh nhiếp thủ vĩ đại trong trật tự của tận thập phương vô ngại quang Như Lai. Trong sự giác ngộ cũng có trật tự. Đây chính là ý nghĩa của tồn tại của mỗi người qua phương hướng của Như Lai, mà Thân Loan gọi là lợi ích không lường của chánh định tụ. Vào trong chúng hội, trong tịnh độ luận và luận chú, Thân Loan nói về những hành giả niệm Phật, gọi họ là những người trong đời đang nhập chúng đại hội. Chúng đại hội là những thính chúng ở tịnh độ tề tụ tại giảng đường lớn, nghe Phật A Di Đà thuyết pháp. Trong chánh tín kệ gọi là: nếu quy nhập về công đức đại bảo hải, chắc chắn bao gồm trong chúng hội. Công đức đại bảo hải là thế giới bổ nguyện mà gửi vào đó thân là những người đang sanh và được ngồi nghe Phật A Di Đà thuyết pháp cho đại chúng. Tuy rằng còn là phàm phu đầy dẫy phiền não, nhưng nhờ sự hộ trì phóng ánh quang minh chiếu dọi nhiếp thủ của Đức Phật A Di Đà, hành giả vẫn luôn luôn tiếp tục được nghe lời chỉ dẫn cũng như gọi mời thuộc về bổn nguyện của Phật A Di Đà. Ngay bây giờ được Phật A Di Đà rước vào chỗ ngồi, đây là điều có thể, mặc dầu vẫn còn ở nơi uế độ vừa vãng sanh, nhưng vẫn có thể nhập vào trong đại chúng của tịnh độ nghe. Giống như Đức Như Lai. Đồng với Phật Di Lạc và người đã nhập chánh định tụ ngang hàng với Như Lai, Bồ Tát Di Lạc sẽ thành Phật, có nhân hạnh viên mãn, gần địa vị của Phật. Ngài cũng là Bồ Tát đẳng giác, có đức hoàn toàn giống như Phật. Là một vị Phật trong tương lai, Ngài có hiệu là Di Lạc. Ở đây, những hành giả có niềm tin với nhân thành Phật đầy đủ, chắc chắn sẽ thành Phật như địa vị của Phật Di Lạc. Hành giả tín tâm đang ở vào vị trí chánh định tụ và giống với các vị đẳng giác Bồ Tát, được gọi là giống như Như Lai. Hành giả tin tưởng tịnh độ cho đến khi chết, những phiền não dày mỏng được hộ niệm, tuy vẫn còn tiếp tục với thân phàm phu đầy dẫy ác nghiệp đã tạo, nhưng Đức Như Lai dù trí tuệ từ bi chở che cho những người có niềm tin ấy, cho nên tâm họ giống với tâm Như Lai. Ngoài ra, nên biết rằng tín tâm của hành giả ấy là những người giống với Như Lai. Thân Loan Thánh Nhân, Ngự Tiêu Tức Thánh Điển, trang 758, giải thích. giống như Đức Di Lặc. Thăng Loan cho rằng những chúng sanh niệm Phật nhờ vào ân đức trí tuệ của Như Lai có được niềm tin như Kim Cang tạo nhân thành Phật, như Bồ Tát ở địa vị nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ có nghĩa là hết đời bây giờ rồi sẽ thành Phật ở đời sau, mà địa vị ấy gọi là Bồ Tát ở giữa giai đoạn cuối cùng trước khi thành Phật. Điển hình Bồ Tát Di Lặc vị kế tục Phật Thích Ca, cho nên gọi là nhất sanh bổ xứ hay bổ xứ Di Lặc, mà danh hiệu thường được gọi là dành cho vị Phật tương lai này là Phật Di Lặc. Hành giả tín tâm kia cùng đồng với địa vị của Đức Phật Di Lặc vậy. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc vẫn còn ở cõi trời đâu xuất, sẽ thành Phật sau một đời gồm 56 ức 7 ngàn vạn năm nữa. Như vậy những chúng sanh niệm Phật chỉ cần một đời nữa thôi, sau khi mạng chung sẽ trở thành Phật. Sự thành Phật này so với Đức Di Lặc Bồ Tát còn nhanh hơn nữa. Chánh tượng mà Khòa Tán có thơ rằng: 56 ức 7 ngàn năm Bồ Tát Di Lặc ra đời, ai tín tâm đầy đủ lúc ấy thành giác ngộ. Thật là sự tường thuật từ đáy lòng vậy. Đẳng và đồng. Thăng Loan cho rằng nơi đến cửa những hành giả tín tâm giống với địa vị Bồ Tát Di Lặc, nhưng không thể nói chắc là giống với Như Lai. Trong Phật giáo thường hay dùng chữ đẳng và chữ đồng với những trường hợp có ý nghĩa giống nhau. Chữ đẳng nghĩa là có khác biệt, điển hình như đẳng giác. Khi nói đến Phật, trường hợp đẳng giác hay đẳng chánh giác nghĩa là theo chân lý, người bình đẳng với vạn vật. Trong trường hợp này, đẳng và bình đẳng lại giống nhau. Song trường hợp ngôi vị tối cao của Bồ Tát, đẳng giác và chánh đẳng giác nghĩa là đức của bậc chánh giác là Phật Đà hoàn toàn giống như Bồ Tát. Chữ đẳng nghĩa là hoàn toàn giống, song khi biểu thị hành vi của Bồ Tát có sự phân biệt rõ ràng. Đẳng giác là địa vị tối cao của Bồ Tát, còn diệu giác là địa vị của Phật Đà. Như Lai và sự bình đẳng. Những người niệm Phật được gọi giống địa vị đẳng giác của Bồ Tát Di Lặc và cũng gọi giống Như Lai, nhưng chắc chắn là không đồng với Như Lai. Người niệm Phật một khi nhân viên mãn chỉ thành tựu nhân vị tối cao của Bồ Tát mà thôi, đó là đẳng giác. Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, dẫu sao đó chỉ là nhân ban đầu chứ không phải là quả vị Phật. Ai hoàn thành công đức xưng danh hiệu Phật đi nữa nhưng vẫn có phiền não vô minh sót lại, làm sao được chấp nhận là Phật? Chúng ta, những người đầy dẫy phiền não sống trong cuộc đời này vốn là phàm phu, may mắn biết niệm Phật, được Phật cứu độ, nhưng vẫn không phải là người cứu độ được. Bất cứ giá nào cũng niệm Phật, quy ngưỡng tán dương công đức của Phật. Cho nên nói ý nghĩa đó, khi ta niệm danh hiệu Phật, biết rõ giáo huấn nghiêm khắc của Thăng Loan về lập trường của người cứu độ. Người niệm Phật được Như Lai nâng cao lên, mặc dầu vẫn là còn phàm phu đầy dẫy phiền não, chắc chắn thân này sẽ được vãng sanh với sự giúp đỡ che chở của trí tuệ Như Lai. Công đức trí tuệ ấy có thể được gọi là công đức Phật, không sai chút nào. Thế nhưng người niệm Phật là nhân thành Phật, được đưa lên cao nhờ công đức của Phật. Ví dụ như hạt giống đậu nành kết quả thu hoạch được từ năm trước, nhưng lại là nhân của việc gieo hạt vào đất trong năm nay. Nếu không gieo đậu nành, không thu được đậu nành, nếu không có nhân từ bi và trí tuệ của Phật Đà, chắc rằng ta không thành Phật được. Người niệm Phật nhờ quả công đức của Như Lai tạo ra nhân thành Phật cho mình về sau. Trở thành bậc trang nghiêm. Nếu không phải là Phật sẽ không cho ta trí tuệ Phật, Bởi vì không phải là người phàm phu, cho nên Phật trụ trong tịnh độ Niết Bàn, chỗ trang nghiêm tốt đẹp nhất, thực hiện lời hứa dành cho các Bồ Tát nhất sinh, bổ xứ. Quán kinh dùng hoa phân đà lợi, tức hoa sen trắng, làm từ hình tượng dùng để tán dương công đức của Phật, còn tán dương người niệm Phật. Ngài Thiện Đạo gọi là chân Phật tử. Trong Thân Loan, thánh nhân ngự tiêu tức, Thân Loan tán dương người niệm Phật một cách tương đối, bằng kệ tôn kính rằng đó là những kẻ đồng hành, không nghèo khó, lại còn cho rằng chính là những kẻ đồng minh với tâm lòng rộng mở. Trong cuộc đời này có người rõ biết như thế. Như vậy, đồng hành không phải là người bị khinh miệt, mà chính là người bạn đạo trở nên thân thiết khi tu học.